Tiếp. Cái đoạn này nói về sự trang nghiêm cõi Phật. Phật bảo Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai, tức là Đức Thích Ca đó, thuở xưa ở tại chỗ Phật Nhiên Đăng, đối với Pháp có sở đắc chăng? Lấy chuyện của mình mà hỏi đệ tử, có Pháp sở đắc chăng? Rồi Ngài thưa, Bạch Thế Tôn, không vậy. Ngài ở chỗ Phật Nhiên Đăng không có sở đắc. Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng đối với Pháp thật không có sở đắc. Đó là trả lời câu có Pháp sở đắc không? Ngài trả lời rằng không có sở đắc. Và hỏi thêm, Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Bồ Tát trang nghiêm Phật độ, có trang nghiêm Phật độ chăng? Tu Bồ Đề thưa, Bạch Thế Tôn, không trang nghiêm. Không vậy. Vì cớ sao? Trang nghiêm Phật độ đó tức không có trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm. Thế nên Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát Ma Tát nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh. Như thế là thế nào? Bất ưng trụ sắc sanh tâm, tức là không nên sanh tâm trụ nơi sắc. Bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, tức là không nên sanh cái tâm trụ nơi thanh hương vị xúc pháp. Nên không có chỗ trụ mà sanh cái tâm kia. Đó. Đây, cái chỗ mà chúng ta thường hay được nghe đó. Đức Phật dạy rằng khi Phật còn ở chỗ Đức Phật Nhiên Đăng, Ngài có sở chứng không? Thì đây, Ngài Tu Đề nó không có sở chứng, không có sở đắc. Rồi Phật hỏi, ý ông nghĩ sao? Có trang nghiêm cõi Phật không? Thì Ngài Tu Bồ Đề nói, Bạch Thế Tôn không. Tại sao không? Bởi vì trang nghiêm Phật độ, tức là phi trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm. Nghĩa là sao? Trang nghiêm cõi Phật là không trang nghiêm, tức là trang nghiêm. Cái câu này hiểu sao cho ra? Tại sao không trang nghiêm mà gọi là trang nghiêm? Bởi vì khi người ta nghĩ trang nghiêm cõi Phật là phải dùng công hạnh này, công hạnh nọ, tu bố thí, hoặc là tu trì giới, tu nhẫn nhục, vân vân. Đó, một hạnh nào đó để trang nghiêm cõi Phật, sau này chết sanh cõi Phật được đẹp đẽ. Như vậy, tất cả những cái hạnh tu ngày nay đó là trang nghiêm cõi Phật. Nhưng mà ở đây, với cái nhìn Ngài Tu Bồ Đề, thì Ngài nói rằng không trang nghiêm mới gọi là trang nghiêm. Không trang nghiêm tức là sao? Không làm gì hết. Phải không? Không làm gì hết là trang nghiêm. Phải vậy không? Tức là chúng ta tu tất cả hạnh mà không dính, không chấp vào hạnh nào hết thì mới gọi là trang nghiêm thật. Còn nếu mình tu mà mình nghĩ ngày nay tôi tu bố thí để đời sau tôi giàu có, ngày nay tôi tu nhẫn nhục để đời sau tôi được mọi người kính trọng, vân vân, thì mình còn có cái niệm làm cái đó để được cái quả hưởng thụ ngày mai, thì có ngã có nhân không? Những cái đó nó đầy đủ. Vì vậy mà mình làm tất cả mà không có mong, không có nghĩ ngày mai mình sẽ được hưởng cái này, được hưởng cái nọ, được hưởng cái kia. Nói về cõi Phật, mình đủ những cái sung sướng đó là thụ hưởng, phải không? Bây giờ mình ráng tu các hạnh, rồi sau về bển cho mình đủ hết, muốn gì được nấy. Thì tu như vậy, cái ngã mình còn nhỏ hay lớn? Cái ngã bây giờ xấu, nhỏ. Bây giờ mình tu khá khá, đời sau mình sanh về cõi Phật, cái ngã to hơn, hưởng thụ nhiều hơn, đẹp đẽ hơn, vân vân. Thì như vậy Phật gọi là còn ngã, còn nhân, còn chúng sanh, còn thọ giả. Mà còn cái đó thì không phải là trang nghiêm cõi Phật rồi. Đó. Muốn trang nghiêm cõi Phật thì làm tất cả mà đừng có dính, đừng có kẹt nơi cái gì hết mới gọi là trang nghiêm. Cho nên ở đây đến cái đoạn sau thì Phật nói rất là rõ. Cho nên khi nói rằng Ngài Tu Bồ Đề nói người trang nghiêm cõi Phật đó tức phi trang nghiêm, gọi là trang nghiêm. Đây Phật bảo rằng thế nên Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát Ma Tát, tức là các vị Bồ Tát lớn, đây là nó Bồ Tát lớn nha, còn Bồ Tát nhỏ thì chắc chưa được. Các Bồ Tát lớn nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh. Như thế là sao? Là không có sanh cái tâm trụ nơi sắc, không có nên sanh cái tâm trụ nơi thanh, nơi hương, nơi vị, nơi xúc, nơi pháp. Nên không có trụ mà cái sanh cái tâm kia. Nó là không có trụ tất cả với sáu trần mà sanh tâm kia. Chữ tâm kia, đây chữ tâm kia là tâm gì? Tức là cái tâm trang nghiêm Phật độ hay là cái tâm của Đại Bồ Tát. Như vậy thì vì mình không có mắc kẹt sắc thanh hương vị xúc pháp, cho nên cái tâm mình nó thênh thang, nó rộng lớn. Mà thênh thang rộng lớn đó là trang nghiêm cõi Phật. Còn nếu mình còn trụ sắc thanh hương vị xúc pháp thì đó là mình trang nghiêm cái cõi gì? Nếu tốt lắm là cõi trời, phải không? Chứ không phải cõi Phật đâu. Cõi trời vì lên trời mình hưởng được cái này cái kia. Còn cõi Phật thì nó không có tướng mạo, nó không có sinh diệt, thì làm gì có thụ hưởng, làm gì có năng sở. Cho nên muốn trang nghiêm cõi Phật là không có vướng mắc với sáu trần. Mà không vướng mắc với sáu trần đó mới thật là trang nghiêm cõi Phật. Đây thời Ngài cụ thể quá bằng một cái hình ảnh. Tu Bồ Đề, thí như có người thân như núi chúa tu di. Ý ông nghĩ sao? Thân ấy là lớn chăng? Tu Bồ Đề thưa rất lớn. Và Thế Tôn, vì cái sao? Phật nói chẳng phải thân, thân ấy mới là rất lớn. Thành ra Ngài Tu Bồ Đề lúc nào Ngài cũng lật ngược lại hết. Ban đầu nói thân ấy rất lớn. Tại sao rất lớn? Vì không phải thân, ấy là thân lớn. Cái chỗ này là một cái cũng là khó, rất là khó hiểu. Tại sao không phải thân mới là thân lớn? Đấy, cái núi Tu Di thì mình không biết nó bao to, nghe trong kinh kể chứ mình chưa từng thấy. Cho nên nói núi Chúa Tu Di, núi Tu Di đã là lớn rồi, mà núi Chúa Tu Di thì lớn cũng không biết bao nhiêu. Mà đem ra hỏi Ngài Tu Bồ Đề, hỏi lớn chăng thì nói lớn. Mình chấp nhận là lớn, rất là lớn. Rồi hỏi sao mà lớn, nói rằng cái không phải thân ấy mới gọi là thân lớn. Chỗ này quý vị có hiểu chút chút gì không? Bây giờ ở trong chúng đây chắc cũng có một hai người thân lớn, phải không? Người thì 50 kg, người 55, người 60, nếu người nào 70 mấy chắc người đó to, phải không? Thân lớn. Nhưng mà thân lớn đó lớn lớn trong một cái phạm vi tí xíu thôi chứ không có thiệt lớn. Còn cái thân lớn là không phải thân mới là thân lớn. Không phải thân là cái gì?